Người phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 59. Trình Gia Dương. Vấn đề ám ảnh Tiểu Hoa nhất bây giờ chính là đón cái lễ Noel quái quỷ như thế nào đây? Phải tặng quà gì cho ai? Cô đã lên một danh sách rất dài. Tôi đang ăn quýt, xem tivi. Gia Dương à, em nên tặng mẹ anh thứ gì? Anh có ý kiến nào hay không? Cô hỏi tôi. Không biết nữa. Thực sự, anh cũng không biết mẹ anh thích cái gì. Tôi thật thà đáp lại. Nói chung, em không nên mua quà gì quá đắt. Nếu mẹ anh không thích, thì em lại tốn tiền. Em biết ngay mà, có hỏi anh cũng vô ích. Tôi vào phòng, mở máy vi tính. Nhưng máy vừa lên, lại khởi động lại. Chắc bị virus rồi. Ngày mai phải mang tới cơ quan sửa thôi. Tôi nghe tiếng Tiểu Hoa bước vào nhà tắm liền hỏi. Người đẹp à, anh dùng máy của em một chút được không? Tiếng nước chảy rất mạnh, cô ấy không nghe thấy. Đành thôi vậy. Quay lại phòng khách, tôi nhìn thấy máy tính của Tiểu Hoa vẫn chưa gấp lại. Tôi bật tivi, chuyển kênh, rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào máy tính của Tiểu Hoa. Kiều Phi, lễ Noel, cô độc tới mức cảm thấy nhục nhã. Chị Đặng nói, chị đi chơi đây, em định đón Noel một mình à? Sao lại đón Noel một mình chứ? Thế thì chẳng còn mặt mũi nào nữa, em sẽ mở tiệc với bạn. Tôi lần lượt gọi điện cho bọn bạn, Tiểu Đơn từ chối, xin lỗi nhé, mình có hẹn rồi. Bà khước từ, cháu ơi, mình lại phải về quê rồi. Tôi hét toáng lên trong điện thoại, thậm chí cậu còn chẳng có ngày nghỉ, về quê cái nỗi gì? Đến nói dối cũng không biết đường. Sau đó tôi ném điện thoại đi. Tôi có linh cảm xấu, chắc chắn hai đứa này sẽ yêu trước mình, yêu với tốc độ nhanh không tưởng nổi. Tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt trong siêu thị, sau đó bắt taxi về nhà. Trên đường về tôi cứ nghĩ miên man. Năm ngoái tôi đón Noel ở Pháp, lúc đó tôi đã thề rằng năm sau đón Noel nhất định sẽ rất đông vui. Thế nhưng năm ngoái vào phút cuối, Gugu Ferrandi xuất hiện, xóa tan sự cô độc của tôi. Còn năm nay e rằng chỉ còn cách đón Noel một cách buồn tẻ thế này thôi. Tôi nghĩ sang chuyện khác để lấy lại sự thăng bằng cho bản thân. Hay là ngủ một giấc cho đã đời nhỉ, như thế cũng xong mà. Tôi xách túi lên lầu thì di động trong túi đổ chuông. Tôi hờ hững lấy điện thoại ra. Vừa nhìn vào thì thấy đó là số máy của Trình Gia Minh. Alo, anh đã hỏi thư ký của em rồi. Cô ấy nói rằng tối nay bệ hạ ngài sẽ bớt chút thời gian rảnh rỗi trong ngảng tá công việc để gặp quả nhân. Cô này sao mà nghe lùng cùng thế không biết nữa. Anh nói cố vấn à, em chẳng hiểu gì cả. Trình Gia Minh cười phá lên. Anh bảo này, Kiều Phi, anh nhìn thấy em về nhà một mình, chắc hôm nay em không có kế hoạch nào phải không? Anh em mình đi nhảy đi. Tôi hỏi, anh ở dưới tầng 1 à? Ừ, đi đi. Lời mời của Trình Gia Minh khiến tôi dạo dực. Thực ra tôi cũng chẳng muốn sẽ đón Noel một mình như thế này. Anh chờ em một chút nhé, em thay xong quần áo sẽ xuống ngay. Không cần vội đâu. Tôi thay váy, trang điểm, đánh phấn, tô son, làm nổi bật mái tóc đen và đôi mắt sáng của mình. Trình Gia Minh tự lái xe, anh chăm chú quan sát tôi. Ô, tuyệt thật, chim sẻ đã biến thành phượng hoàng rồi. Tôi đáp ha. Ô, tuyệt thật, chim sẻ đã biến thành phượng hoàng rồi. Tôi đáp trả, anh mới là chim sẻ đấy. Anh cười lớn rồi khởi động xe. Thật hiếm thấy có cô gái nào trang điểm nhanh như vậy. Tôi cũng biết lâu la là bệnh của con gái, liền hỏi anh đã từng phải đợi lâu nhất là bao lâu? Nói thật nhé, anh đã từng phải đợi 3 tiếng đấy. Ôi, thế mà anh vẫn đợi được à? Sau đó bọn anh hủy kế hoạch, anh về ăn mì, còn cô ấy thì tẩy trang thôi. Chúng tôi tới một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố. Trình Gia Minh lịch sự mở cửa xe cho tôi. Anh vừa đỡ tôi xuống xe vừa khen, Kiều Phi à, em rất đẹp. Bác sĩ Trình, anh tốt với em như vậy không biết có ý đồ gì không đấy. Bỗng anh kéo chặt tay tôi rồi nói, cô gái à, anh cũng không sợ phải nói thật rằng anh chính là kẻ có ý đồ bất chính. Đúng lúc đó quản lý hộp đêm bước tới chào. Ông Trình à, bàn đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo tôi. Trình Gia Minh đưa chiếc ly đã rót đầy sâm panh cho tôi. Nào Kiều Phi, cùng uống nào. Tôi cụng ly với anh ấy, sau đó uống cạn. Giờ uống quá nhanh nên tôi cảm thấy mặt nóng ran. Tôi nhìn Trình Gia Minh nói, Giáng sinh vui vẻ. Trình Trình Gia Dương. Lúc Tiểu Hoa quay lại thì tôi đang hút thuốc, điếu thuốc trên môi bị cô ấy giật lấy. Này, tôi hơi bực, sao dạo này anh hút thuốc nhiều vậy? Trả lại anh đi. Cô nhìn tôi, quyết không thỏa hiệp, vứt điếu thuốc vào gạt tàn. Thiếu chút nữa thì tôi đã nổi giận. Bỗng có người bước tới chào hỏi. Gia Dương, Tiểu Hoa, sao hai người cũng ở đây? Thật trùng hợp, ban nãy tôi vừa nhìn thấy Gia Minh. Anh ấy ngồi đâu? Tôi hỏi. Ở chỗ kia kìa, cậu nhìn đi. Tôi nhìn xuyên qua đám người, phát hiện Gia Minh đang ngồi ở một bàn cách chỗ tôi không xa. Bên cạnh anh ấy là Kiều Phi. Cô ấy đang chống cằm nói chuyện với Gia Minh, mặt đỏ lựng. Đúng rồi, tôi đáp lại, đúng là Gia Minh. Đi nào Tiểu Hoa, chúng ta ra chào anh ấy đi. Tiểu Hoa lại ngồi thụp xuống. Tôi kéo tay cô ấy, đi nào, đi cùng anh. Nét mặt của Kiều Phi khi nhìn thấy tôi thật khó hiểu. Tôi nói, Giáng sinh vui vẻ, sau đó ôm lấy anh trai, rồi hôn lên má Kiều Phi. Tôi quay sang Tiểu Hoa. Tiểu Hoa à, em nói xem có trùng hợp không? Kiều Phi không những là đồng nghiệp của anh ở cơ quan, mà còn là bạn của anh trai nữa đấy. Tiểu Hoa bắt tay Kiều Phi. Thế à, đúng là có duyên với nhau đấy. Kiều Phi là kiểu người gì chứ? Cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thân mật hỏi Văn Tiểu Hoa. Chị là Văn Tiểu Hoa phải không? Chương trình của chị, em theo dõi không bỏ lỡ một kỳ nào, đúng là rất hay. Gia Minh nói, hay em ngồi bên đó à? Hay là qua đây ngồi đi? Văn Tiểu Hoa từ chối. Thôi anh ạ, tôi đã gọi phục vụ kê thêm ghế ở bàn của Gia Minh. Gia Minh gọi rượu vang, anh tự tay rót cho từng người. Trước khi uống, tôi ấn tay anh xuống hỏi. Anh à, anh thử nói xem, đã bao lâu rồi anh em mình không uống rượu với nhau? Ly này của anh không phải uống, để em uống cho. Tôi vẫn tiếp tục ấn tay của anh xuống, sau đó uống cạn ly rượu. Gia Minh cười, anh biết tiểu lượng của cậu, nhưng vẫn còn nhiều chương trình lắm, cậu cứ từ từ. Tiểu Hoa liền lên tiếng, anh Gia Minh à, em cũng muốn mời anh. Tôi ngăn cô ấy lại, Tiểu Hoa à, để anh uống cho, anh muốn cảm ơn em. Từ trước tới giờ em luôn đối tốt với anh, nhưng anh chưa từng nói được một lời cảm ơn. Tôi lại uống cạn. Hai ly rượu này đối với tôi chẳng là gì, nhưng bộ dạng ngật ngưỡng kia của tôi khiến ba cao thủ kia bị lừa. Tôi cười thầm, thường thì chỉ có tôi bị các vị chơi xấu, chi bằng hôm nay tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Hà cớ gì mọi người cứ phải giấu giấu giếm giếm tôi như vậy chứ? Tôi lại nâng ly lên mời Kiều Phi. Gia Minh nói, ca khúc này hay thật đấy. Tiểu Hoa à, em nhảy với anh một bản được không? Anh ấy vừa nói liền kéo Tiểu Hoa đi. Tôi vẫn cầm ly rượu trong tay, nhìn Kiều Phi. Bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì. Đôi mắt mơ màng của cô ấy đang nhìn tôi. Tôi không nhớ mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa. Âm nhạc bỗng tắt ngấm, theo hội trường tối đen, giọng của MC nói, xin chúc tất cả mọi người một Giáng sinh an lành, vui vẻ. Hội trường được thắp sáng bởi vô số ngọn nến, bài hát tình hữu nghị vĩnh cửu, du dương cất lên, dưới ánh nến, khuôn mặt Phi dường như đẹp hơn. Tôi nâng ly về phía cô ấy, Giáng sinh vui vẻ, anh mong em luôn vui vẻ. Sau ly rượu này, tôi say thật. Kiều Phi, Trình Gia Minh đưa tôi về nhà. Trên đường về chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi nhớ lại cảnh lúc nãy trong hộp đêm. Gia Dương uống xong liền đi. Tôi không nói gì, cứ rót rượu uống. Chờ tới khi Gia Minh và Tiểu Hoa quay lại, cô gái kia sắc mặt trở nên lạnh lùng truy hỏi tôi. Gia Dương đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi? Trình Gia Minh cười. Có gì lạ đâu, Gia Dương không giống chúng ta. Nó không thích những nơi như thế này. Văn Tiểu Hoa xách túi bỏ đi, đi đường mấy bước liền quay lại nói với tôi. Tôi nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ lời tôi nói. Tôi không nhịn được liền phá lên cười. Trình Gia Minh vẫn đang ở đó, nên cô ta không thể chút giận, liền bực bội bỏ đi. Ngồi trên xe nghĩ lại cảnh tượng ban nãy khiến tôi lại bật cười. Trình Gia Minh nhìn tôi hỏi, rất thú vị phải không? Anh cảm giác như mình đang được xem phim truyền hình dài tập. Em thấy em đã hại em trai anh tơi tả đến thế nào chưa? Nó là đứa chưa trải đời, sao lại gặp phải loại cao thủ như em nhỉ? Bác sĩ Trình, em không đồng ý với quan điểm của anh. Anh cảm thấy em là người từng trải sao? Em từng gặp Văn Tiểu Hoa rồi ư? Bọn em gặp nhau mấy lần, từ khi cô ấy để ý tới Gia Dương, em đã biết cô ấy rồi. Ở Peria, bọn em cũng từng gặp nhau. Lần trước khi Gia Dương nằm viện, em lén tới thăm cũng bị cô ấy bắt gặp. Thật lạ là mỗi lần uống rượu, tôi lại cảm thấy dường như không thể che giấu được gì. Cô ấy nói với em rằng em và Gia Dương không cùng một thế giới, muốn em phải hiểu được thân phận của mình, không được quấn lên ấy. Chắc chắn là em không thèm để ý rồi. Đương nhiên rồi, tôi đáp. Em không ở cạnh Trình Gia Dương là do em. Là do em, do Kiều Phi này muốn thế. Anh hiểu ý em chứ? Đó là vấn đề của bọn em. Chỉ là vấn đề của bọn em mà thôi. Không liên quan tới người khác. Đừng ai cho rằng mình là người có vai trò lớn hay kế hoạch của mình đã thành công như chuyện này. Vậy là em vẫn kiên quyết không ở bên em trai anh. Tôi cười, xem ra những người cố tình không hiểu chuyện rất nhiều. Bác sĩ Trình, anh là người thông minh, anh thật sự không nhớ lần đầu gặp em sao? Hay là anh cố giấu trong lòng, không nhắc gì tới chuyện đó để giữ thể diện cho em? Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi anh tới bãi biển đưa cậu em say bí tỉ của anh về nhà. Anh còn hỏi đường em. Chắc anh nghĩ rằng cô gái luôn ở bên em trai anh chỉ là gái bao nhằm thỏa mãn thói phong lưu nhất thời của cậu ấy thôi. Tôi dựa vào ghế, miệng khô rát, tôi tìm nước uống. Trình Gia Minh nói, anh đi mua Coca-Cola cho em. Không cần đâu, tôi xua tay, nhào mắt nhớ lại. Trong xe của Gia Dương lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước khoáng. Chiếc xe lướt đi trên đường, ký ức của tôi được chấp nối dần. Bác sĩ Trình đúng là người đàn ông ga lăng, là người chia sẻ lý tưởng. Trong trạng thái đã ngà ngà say, tôi lần lượt giải bày mọi nỗi niềm chất chứa trong lòng. Em không thể ở bên anh ấy, em sẽ mang phiền phức tới cho anh ấy và cho cả bản thân mình. Lần trước anh nói rất đúng, sức ép của bọn em mang tới cho người khác thật quá lớn. Anh nói không sai chút nào. Em không muốn gặp bạn bè anh ấy, em không thích anh ấy tiêu tiền vì em. Thế nhưng những việc này đối với anh ấy lại là chuyện đương nhiên. Em biết anh ấy yêu em thật lòng, nhưng em lại càng sợ làm tổn thương anh ấy. Và như thế chi bằng chia tay cho xong. Tôi nói mãi rồi tiếp đi. Không biết đã bao lâu rồi thì Trình Gia Minh lay dậy. Tôi ngẩng đầu tao ế ẩm nhìn anh. Cô gái à, đã tới nhà em rồi đấy. Nếu em không muốn về thì tới chỗ anh đi. Tôi cười đưa tay lau nước miếng trên má. Sao em vẫn chưa tỉnh dậy, nằm mơ thấy Gia Dương ư? Em về đây, cảm ơn anh. Chị Đặng chưa về, không biết chị đã đi đâu chơi rồi. Sau khi Gia Dương bỏ đi, tôi đã uống rất nhiều rượu. Bây giờ cầm chìa khóa mở cửa, tay vẫn còn run run. Phía sau có ai đó gọi, Kiều Phi. Trình Gia Dương, tôi đã chờ rất lâu, cuối cùng cô ấy cũng về nhà. Tôi gọi tên cô từ từ quay đầu lại. Tôi nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm, không phải là thật đâu. Vậy thế này có phải là thật không? Tôi ôm Kiều Phi, cơ thể tôi nhung nhớ đã bao lâu nay. Chúng tôi loạng choạng bước vào nhà, tôi nâng mặt cô ấy lên rồi điên cuồng hôn lên môi cô. Chúng tôi quấn lấy nhau. Trong bóng đêm, phim lặng không nói gì. Tôi nghe thấy tiếng mình thở hổn hển, tiếng vải áo bị xé rách. Tôi đẩy cô vào tường, tay tôi chạm vào da của cô, cả người nóng bừng. Khi tôi tiến vào, cơ thể nóng bỏng của cô quấn chặt lấy tôi. Cơ thể không biết nói dối, không giống như cô ấy, miệng nói một đằng nhưng bụng nghĩ một nẻo. Làm tình xong, Kiều Phi đẩy tôi ra rồi từ từ đứng dậy. Cô vịn tường đi vào nhà tắm. Tôi tìm thuốc rồi châm một điếu, rít một hơi thật sâu. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi đứng dậy cởi quần áo ra rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Kiều Phi đang đứng dưới vòi hoa sen. Da cô trắng mịn màng, đẹp vô cùng. Có điều trên cổ, vai, ngực, cánh tay là dấu vết của những nụ hôn điên cuồng vừa rồi. Cô không tránh, tím lặng nhìn tôi. Tôi bước tới gần, rồi đứng cùng cô dưới vòi hoa sen. Mắt đối mắt, tim đối tim, cơ thể đối cơ thể. Tôi dịu dàng hôn cô, tay tôi mơn man trên cơ thể cô. Tôi cũng biết ban nãy mình rất thô bạo, nhưng những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đã khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi ôm eo cô bằng một tay, còn tay kia nâng mặt cô lên. Tôi hỏi cô, lúc nãy em có đau không? Cô không nói gì, chỉ lắc đầu, khuôn mặt đẫm nước. Chúng tôi hôn nhau trong làn nước. Tôi có cảm giác ngạt thở, tôi nghĩ miên man, nếu được chết như thế này cũng tốt. Lại một lần nữa, chúng tôi đạt được cao trào, chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Tôi thầm nghĩ, mình sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Chương 60. Kiều Phi, tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng Gia Dương. Sau cơn mây mưa nồng cháy, tôi hơi mệt, nhưng tôi không ngủ được ngon lắm. Lúc mở mắt ra, ánh trăng bàng bạc xuyên qua rèm cửa chiếu lên người chúng tôi. Tôi cảm thấy ấm áp bởi bên cạnh còn có một người. Tôi nhìn anh, Gia Dương vẫn chưa tỉnh. Môi anh vẫn đặt trên môi tôi, giống như đang hôn tôi. Trình Gia Dương à, cho dù anh thô bạo hay dịu dàng, cũng đều khơi dậy dục vọng chôn giấu trong người em. Phải rất lâu sau đó tôi mới rời khỏi lòng anh. Tôi lõa thể bước xuống giường rồi đi tới cửa sổ. Tôi mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào, mang theo những bông tuyết nhỏ xinh. Tuyết đang rơi, đúng là cảnh hợp với lòng người. Em làm gì vậy, Phi, lại đây, chỗ đó lạnh lắm. Sự cuồng nhiệt ban nãy khiến tôi hạnh phúc tới mức tuyệt vọng. Nhưng lúc này tôi muốn mình bình tĩnh lại. Phi, từ phía sau, Gia Dương gọi tôi. Tôi quay lại nhìn anh đang giang tay về phía tôi. Dường như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Lúc này tôi nghe thấy giọng mình còn lạnh lẽo hơn cả những cơn gió ngoài kia. Anh tìm em chắc cũng chỉ muốn làm chuyện này với em phải không? Gia Dương không nói gì. Tôi ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn anh mặc quần áo đã bị tôi xé rách tơi tả, đi giày. Trong bóng tối tôi không nhìn rõ mặt anh. Bất giác tôi chợt nhớ tới một bài hát. Nhìn thấy anh đóng sầm cửa lại rồi tôi ngâm nga hát. Nếu ai đó không thể chứng minh được tình yêu, vậy thì đừng nên hấp tấp quyết định. Hãy nhìn con người của anh và em lúc bình thường. Ai đã đau lòng trước? Tôi biết tin Trình Gia Dương sắp cưới khi đang chơi cờ với mấy chị trong giờ nghỉ trưa. Chị Mã bước vào thông báo, mọi người đã nghe tin gì chưa? Gia Dương sắp cưới rồi đấy. Chị đồng nghiệp trong phòng tôi giữ người một lát rồi nói, sao nhanh thế? Em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Gia Tết sẽ đi đăng ký, cậu ta còn mời chúng ta tham dự lễ đính hôn nữa đấy. Sau đó, tranh thủ kỳ nghỉ đông, họ sẽ đi Nam Mỹ. Tôi giục, chị à, chị mau đi đi, tới lượt chị rồi. Được rồi, chị ấy đáp. Chị nhìn bàn cờ rồi cười phá lên. Phi Phi à, sao em lại dùng quân của chị ăn quân của chị vậy? Trình Gia Dương. Tôi và Tiểu Hoa vội vàng kết hôn khiến mọi người trong nhà đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng chúng tôi đều quyết tâm, bố mẹ đành phải vội vàng chuẩn bị. Mẹ tôi rất ngạc nhiên bởi tôi đã đề xuất chuyện kết hôn với thái độ rất hợp tác. Thậm chí bà còn hỏi riêng Tiểu Hoa rằng có phải cô ấy đã có thai rồi không? Tiểu Hoa kể lại cho tôi, tuy cô ấy nói với mẹ tôi rằng mình không có thai, nhưng lại nói việc kết hôn một cách vội vã như vậy là do cô ấy thúc giục tôi. Lúc cô ấy nói với tôi chuyện này, trong mắt tôi, cô ấy không còn giống như trước kia nữa. Tôi cảm thấy cô ấy nói gì, làm gì cũng thật ráo rỗng. Sự tính toán của phụ nữ khiến người ta mãi mãi không thể biết được. Tiểu Hoa là như vậy, Kiều Vi cũng thế. Chỉ khác là một người muốn kéo tôi về, còn người kia lại lạnh lùng đá tôi đi. Trong tay Kiều Phi còn có thêm một con dao, cô ấy rất biết cách để khiến tôi thương tích đời mình. Sau cái đêm ngọt ngào đó, cô ấy nói với tôi, nhấn mạnh từng từ một. Anh tìm em, chẳng qua cũng chỉ muốn làm chuyện này đúng không? Dường như tôi đã cười. Tôi cười bản thân mình, hóa ra ngần ấy năm trôi qua, trong lòng cô ấy, tôi lại là người như vậy. Cũng khó trách được bởi chúng tôi đã hưởng mọi khoái lạc với nhau như vợ chồng. Tôi rời khỏi chỗ Kiều Phi, Phan Tiểu Hoa đang sốt ruột chờ tôi ở nhà. Tôi biết mình rất xấu xa, vô liêm sỉ, nhưng con tim tôi đã chết, tôi không quan tâm tới việc ở bên ai nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống mới mà thôi. Tôi liền hỏi, Tiểu Hoa à, em đã từng nói chúng ta nên kết hôn, bây giờ em vẫn sẵn lòng chứ? Cô ấy lập tức chạy tới ôm tôi mà chẳng suy nghĩ gì cả. Hoặc là cô ấy đã nghĩ cả đêm rồi. Sau Tết, chúng tôi đi đăng ký kết hôn. khi đó sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự có mặt của người thân và bạn bè hai bên. Mẹ tôi vẫn là người sốt sắng nhất. Bà đã đặt 3 bộ lễ phục ở Paris cho Tiểu Hoa. Bố tôi đích thân tặng Tiểu Hoa một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạch kim. Tôi cũng nhận được những món quà tương xứng từ bố mẹ của Tiểu Hoa. Lễ cưới của chúng tôi sắp cử hành, tôi dọn về nhà ở. Một buổi tối, lúc tôi đang ngủ gật trong phòng đọc sách, thì nhận được điện thoại của Húc Đông. Ra ngoài đi, trước khi kết hôn chúng ta cũng phải vui vẻ với nhau một chút. Ở đâu vậy?
Ở Đên Khuynh Thành, gần bờ biển được không?
Tôi sững sờ. Các em chỗ này đẹp lắm, cậu phải tranh thủ thời gian đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tôi nói được thôi, chờ em một chút. Tôi cầm chìa khóa ra ngoài, tôi gặp nhân viên đưa ảnh cưới tới. Tôi mở ra xem, tôi thấy mình trong ảnh cứng đơ, giống như một cái cây chết khô. Tôi gặp Húc Đông ở Khuynh Thành, anh đang ngồi giữa các em chân dài. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền gọi, Gia Dương à, qua đây đi. Tôi vừa ngồi xuống, một cô gái tới ngồi cạnh, rồi cất tiếng hỏi bằng giọng miền Nam đặc sệt, ngọt như mía lùi. Anh à, anh uống rượu gì? Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy rất giống Kiểu Phi, đôi mắt mèo. Tôi hứng đáp lại, tùy em, loại nào cũng được. Cô nàng rất vui liền uốn éo ra ngoài lấy rượu. Húc Đông vỗ vai tôi hỏi, thế nào, có vừa ý không? Anh đặc biệt tìm cô gái này cho chú đấy. Tôi nhìn anh lại nhìn tôi, rồi anh lắc người tôi. Cậu em à, tâm trạng khó chịu thì cứ giải tỏa đi. Đàn ông mà, phải nhìn về phía trước. Ai mà chẳng có điều không như ý. Cô gái có đôi mắt giống Kiểu Vi tên là Châu Châu. Lúc uống rượu, tôi nói với Châu Châu rằng anh có một người bạn rất giống em. Nhưng cô ấy đã bỏ rơi anh. Châu Châu à, anh có rất nhiều tiền, em muốn ngồi với anh tới lúc nào? Rất nhanh chóng, câu hỏi này đã có lời giải. Bỗng một giọng ngang ngược cất lên. Tại sao hôm nay Châu Châu lại tiếp khách chứ? Tôi đã bảo cô ấy chờ tôi rồi kia mà. Cô làm quản lý cái kiểu gì vậy? Cô có tin tôi sẽ đuổi cổ cô không? Tôi không cần biết đó là ai. Mau gọi cô ấy về cho tôi. Giọng nói này rất quen. Hóa ra là ông bạn cũ, Lưu Công Tử. Nhóm trưởng với bộ dạng không giống nam cũng chẳng giống nữ, không ngăn nổi vị khách ngang ngược kia. Họ tới bàn của chúng tôi, và cả tôi và Húc Đông đều lặng người. Tôi nhìn thấy Lưu Công Tử đang ngồi trên xe lăn. Cậu làm sao vậy? Húc Đông đứng lên hỏi, sao lại ngồi xe lăn thế này? Tôi lạnh lùng nhìn họ, nhóm trưởng nói, hóa ra mấy vị quen biết nhau, thế thì dễ giải quyết thôi. Húc Đông đáp, tới đây ngồi uống rượu với bọn anh cho vui, ít người chẳng vui chút nào. Tôi nhìn Lưu Công Tử, đúng đấy, cùng ngồi đi, 2 ngày nữa mình kết hôn rồi. Anh ta nhìn vào chiếc ghế sofa rồi ra lệnh, không biết là cho ai. Mau dành một chỗ cho tôi, không thấy ngồi trên xe lăn khó chịu lắm à? Rồi quay lại nói với nhóm trưởng, em lấy sâm panh cho anh nhé, 2 chai nhé, mau lấy đi. Nhóm trưởng thấy mọi việc đã được giải quyết, vui tới mức liền gọi người tới dìu Lưu Công Tử ngồi lên ghế sofa rồi đích thân đi lấy rượu. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, lúc em đi trượt tuyết ở châu Âu, ngã từ trên cáp treo xuống, may mà không cao lắm. Nếu không thì đã chết rồi. Khi nào thì khỏi? Húc Đông hỏi. Chắc cũng phải 1 tháng nữa. Nhưng em thấy ngồi xe lăn cũng tốt. Tốt hơn chống nặng nhiều. Lưu Công Tử quay sang hỏi Húc Đông. Cậu ta sắp kết hôn rồi. Còn anh thì sao?
Tháng sau, anh lên chức bố rồi.
Húc Đông cụ ly với chúng tôi. Chắc sau này anh em mình không có cơ hội đi chơi như thế này nữa rồi.
Được rồi. Điều này anh và em đều biết rõ. Trước khi kết hôn thì chúng ta cũng chơi đã đời rồi đúng không?
Chúng tôi cùng cười phá lên. Nghe nói cậu sắp kết hôn, cưới ai thế?
Lưu Công Tử hỏi tôi. Đúng lúc đó Húc Đông ra ngoài nghe điện thoại.
Châu Châu rót rượu cho 2 chúng tôi. Chúng tôi đều ngắm cô ấy.
Cậu có thấy cô ấy rất giống một người không?
Lưu Công Tử hỏi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. Cha cậu kết hôn với Phi Phi phải không?
Cậu đùa sao? Người mình lấy là Văn Tiểu Hoa, không phải Phi Phi.
Văn Tiểu Hoa ư? Cậu ta nhìn tôi cười. Thế thì mình phải chúc mừng cô ấy rồi. Cô nàng này đáo để thật đấy.
Thật đáng nể.
Tôi nhìn cậu ta hỏi, sao cơ?
Có gì mà khó hiểu chứ.
Cậu ta đặt ly rượu xuống. Kiều Phi đã bị vị hôn thê của cậu hãm hại. Mình đoán chắc cậu cũng biết việc đó. Lúc cô ấy đang đi học, Văn Tiểu Hoa đã gửi một bức phách tới trường tố cáo chuyện Phi Phi đã từng tiếp khách tại hộp đêm này.
Này Trình Gia Dương, cậu đừng có tu máo mình. Mình nói cho cậu biết, lúc mình chưa bị thương, cậu đã không phải là đối thủ của mình rồi. Tôi liền ấn cậu ta xuống. Cậu nói đi, nói hết cho mình nghe đi. Cô ấy đã thích cậu từ lâu rồi. Cô ấy biết cậu và Kiều Phi yêu nhau, còn biết mình quen Phi, nên hỏi mình bình thường Phi làm gì. Cậu đã nói cho cô ấy biết. Lưu công tử tiếp tục uống rượu. Ừ, nếu biết cô ấy nhăm hiểm như vậy, mình sẽ không bao giờ nói Kiều Phi đang học đại học. Đúng thế, thực ra mình rất có lỗi với Phi. Mình cũng thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi châm thuốc. Tôi tìm ra sự dây liên kết trong cái mớ hỗn độn này. Cứ coi là như vậy đi. Nhưng mình thấy rất kỳ lạ. Tại sao Văn Tiểu Hoa lại biết chuyện của cậu nhiều như vậy? Cho dù cô ấy là báo đi chăng nữa, cũng không thể biết tường tận được. Tại sao cô ấy biết nhiều chuyện của mình ư? Cậu không biết, nhưng mình thì biết. Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, là Tiểu Hoa gọi tới. Tôi bắt máy. Đúng, anh đang ở ngoài cùng Húc Đông và Lưu Công Tử. Lưu Công Tử cười hỏi tôi, những điều mình kể có làm cậu ngạc nhiên không? Gia Dương à, cậu vẫn quyết định kết hôn chứ? Tôi cười, cái gì? Tại sao lại không? Kiều Phi. Trình Gia Dương mời tất cả mọi người trong phòng tới dự lễ cưới của anh. Đương nhiên có cả tôi. Tôi không có ý định lẩn trốn, nhưng đúng vào ngày đó tôi đổ bệnh. Tôi có cảm giác mất thăng bằng, đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng, thậm chí tôi không xuống nổi giường nữa. Chị Đặng cầm nhiệt độ cho tôi, 38.5. Tôi thầm nghĩ, đúng là trời chiều lòng người, không thể có lý do nào tốt hơn nữa. Tôi gọi điện cho chị cùng phòng, nhờ chị ấy mừng 500 tệ hộ mình. Chị Đặng thắc mắc, em cũng hào phóng thật đấy, mừng người ta tận 500 tệ. Tôi chẳng còn sức để phản bác lại chị nữa, nên vùi đầu vào chăn. Tôi biết rõ ràng, tiền mừng của mình chẳng thấm vào đâu so với những gì anh ấy đã cho tôi. Tôi uống thuốc, nằm trong chăn để ra mồ hôi, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ, giấc mơ của tôi rất kỳ lạ. Trên sân bóng đá, hai đội hòa nhau. Đội của tôi được hưởng quả phạt đền. Tôi lấy đà, ngắm góc, định sẽ câu bóng vào góc chết của khung thành đối phương. Tôi tăng tốc chạy. Chắc chắn mình sẽ sút và thành công. Thế nhưng chân của tôi lại không chạm được vào bóng. Đã thế lại còn ngã xuống bùn, bị gãy xương mất cá, nhức buốt. Tôi tỉnh dậy, tóc bết dính mồ hôi. Có người bên cạnh hỏi tôi, thế nào rồi, ốm à, anh cứ tưởng em kiên cường lắm kia mà. Là Trình Gia Minh, tôi nhìn đồng hồ, đã chiều rồi, tôi đã ngủ một ngày. Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang ở đám cưới của Trình Gia Dương sao? Kết thúc rồi. Ồ, tôi chỉ nói được mỗi một tiếng, cảm giác họng mình như dao cứa. Đừng có nói cho anh rằng em không để ý tới chuyện này nhé. Tuy em không khóc, nhưng ốm cũng là một dạng bộc phát đấy. Chị Đặng rót trà cho Trình Gia Minh, anh cười với chị, cảm ơn. Chị Đặng đỏ mặt, trông như bị trúng mũi tên tình yêu vậy. Tôi nhắm mắt lại, thật là ngang ngạnh, anh đến phải bái phục em mất. Trình Gia Minh nói, anh là bác sĩ. Anh có biết chỗ nào bán thuốc hối hận không?